Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 2, 2019. Trong cái truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Hoa, gần đây có sinh ra những cái vị thiền sư rất là kỳ vĩ. Các vị có đọc cái văn bản tiếng Anh. Tiếng Anh nó gọi là gì? No river đó. Tức là không có dòng sông nào để vượt qua. Con đọc chưa? Cái bản dịch của quý sư cô Thiền viện Viên Chiếu đó, rất là hay, cho chúng ta cái nhìn thứ nhất đó là đất nước Hàn Quốc nó không có rộng gì lắm, nửa miền đất nước Hàn Quốc phương Nam thôi, tức là Nam Hàn thôi. Sinh ra một sư bà gọi là sư bà Đại Hạnh. Mình không ngờ rằng là cái truyền thống thiền đốn ngộ của Trung Hoa nó vẫn còn được tiếp nối mà nó lại sinh ra một vị thiền sư nữ rất là lỗi lạc. Lỗi lạc ở chỗ là cái thâm ngộ của bà, tức là khả năng ngộ đạo bà rất là thâm sâu. Thứ hai là cái công trình hành đạo của bà cũng rất là rộng, ảnh hưởng rất là lớn trên đất nước Hàn Quốc. Ta dùng cái từ là xứ Kim Chi đó. Còn cái xứ Nhật người ta gọi một cái tên khác là cái xứ Sushi. Ăn thịt sống. Hai đất nước này, thưa các vị, nó có một cái nền văn hóa liên hệ với nhau. Ví dụ như đạo Phật đầu tiên truyền đến Nhật Bản không phải bằng cái con đường từ Trung Hoa truyền sang, mà lại từ Nam Hàn, tức là từ Hàn Quốc truyền sang. Cái điều đáng nói nơi đây đó là bà sống rất gần chúng ta nghe, bà tịch dường như là 2002 hay sao đó. 2002 sao đó. Cái công trình hành đạo của bà mang lại cái niềm tin rất lớn cho hàng nữ giới trên đất nước Kim Chi. Và cái tác phẩm của bà viết, nghe cái chủ đề các vị biết rằng là cái sức giác ngộ rất mạnh nha, không có dòng sông để vượt qua. Cái hàm nghĩa sâu xa đó là không có cái dòng sông của vô minh, có phiền não nào để anh cắt lìa, anh đoạn trừ, anh xóa bỏ cả. Nó đơn giản là chỉ cái tư duy của anh nó đổi thay, cái nhìn anh đổi thay thì sự giác ngộ nó liền đến, chứ không phải là cái chuyện phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy là một cái khối vật chất nặng nề đeo dính trong tâm thức anh. Ý thứ hai, thưa các vị, không có dòng sông để vượt qua có hàm nghĩa rằng không có dòng sông sinh tử nào để vượt qua cả. Tại sinh tử hay niết bàn nó chẳng qua là nó cách nhau trong một ý niệm thôi. Ví dụ như anh đạt được cái thấy như thế này thì anh có thể chứng nghiệm được an lạc. Còn anh ở trong cái thấy như thế này thì anh chìm trong phiền não. Hay nói một cách dễ dàng là khi anh đồng nhất anh vào phiền não thì anh là phiền não. Đồng nhất anh vào ngũ uẩn thì anh thấy anh là ngũ uẩn, cho nên anh bị nổi chìm, bị khổ đau dày dò. Thế nhưng nếu anh không đồng nhất anh vào ngũ uẩn, anh là cái con người quan sát được năm uẩn này là đối tượng, thì cái sự sinh diệt mất còn của nó, phiền não khổ đau của nó, tự nhiên nó trở thành những cái bồng bềnh ở ngoài anh chứ không phải là bản thân anh. Thế thì anh liền vượt thoát thôi. Thế cho nên cái chuyện tu tập chúng ta nó được sinh khởi từ cái tác ý, hay là từ khởi niệm, hay sâu xa hơn nó là từ cái nhìn của các vị. Nó thành tựu sự nghiệp giác ngộ thôi, chứ không có gì khác biệt ở cái con người này cả. Cũng con người như vậy, mày ngang mũi dọc như vậy, cũng nữ nam bình thường như vậy. Thế nhưng cái nhìn khác thì tự nhiên anh đổi thay được cả đời sống của anh. Đời sống này, thưa đại chúng, rằng nó có nhiều cấp độ nha. Cấp độ bình thường là ta yêu cầu có được hạnh phúc, có được sự bình ổn trong cuộc đời. Thế rồi nếu cái nhìn của các vị mà nó vẫn như cũ, các vị không đổi thay cái nhìn, thì trong một hoàn cảnh này thì nó hợp lý. Thế nhưng mà hoàn cảnh khác thì nó làm khổ cho chính các vị và chính người thân của các vị. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình sinh ra trong cái môi trường văn hóa gia trưởng của Việt Nam, của Trung Hoa, cái ý niệm gia trưởng nó dính liền với mình. Thế cho nên mình có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ, mình không chấp nhận cái chuyện bình đẳng đối với các bà. Mình muốn rằng người ta phải nâng khăn sửa trách, muốn người ta phải phục thị hầu hạ mình, giống như văn hóa của truyền thống Đông Phương ấy. Điều này thưa các vị là nó trở thành một cái sự hạn chế cho rất nhiều đời sống nơi những cặp vợ chồng của đất nước Hoa Kỳ. Rất nhiều người đời sống họ thì nó không phải là thiếu thốn, không phải là khó khăn. Thế nhưng mà do vì cái quan niệm về đời sống nó khác biệt cho nên nó tạo thành sự xung đột rất là lớn. Xung đột vừa vừa thì người ta chấp nhận nhau và người ta có thể chịu đựng nhau đi sống mỏi mòn chờ tới ngày chết. Thế nhưng mà trường hợp thứ hai thưa các vị là những người trẻ họ đến đất nước này, họ học cái nền văn hóa ít nhiều của Hoa Kỳ, của quốc gia tiến bộ. Họ không chấp nhận cái chuyện là chịu đựng nhau cho tới chết đâu nghe. Thế thì họ đi quanh Bonsa này, họ lựa một cái tờ đơn ly dị có 300 mấy chục bạc thôi. Họ về ở điền là xong ngay. Đừng có hòng mà tác quy tác phúc lên đời sống của người đàn bà, được gọi là hôn phối của mình bất công. Và nếu cái điều kiện như thế này xảy ra thì thưa các vị bất hạnh nó không phải là từ tay hay là từ người kia, mà do chính cái đầu của các vị nó làm thành sự bất hạnh á. Cái đầu cứ nghĩ rằng là cái văn hóa là gia trưởng, cái văn hóa quyền quy của các đấng quân tử mài râu đó nó phải được duy trì, dù rằng xã hội này nó rất khác nghe. Xã hội Việt Nam là xã hội nông nghiệp. Điều thứ hai nữa là đó là một xã hội nó thừa hưởng nền văn hóa Khổng Nho, ảnh hưởng rất nặng từ cái văn hóa Trung Hoa. Thế nhưng xã hội này thì nó lại không như vậy. Một xã hội công nghiệp, ai cũng lái xe đi làm cả. Ở bên kia thì các bà không có cơ hội vươn vai. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng khác rồi nghe. Thế là xã hội này, thưa các vị, có khi các bà họ qua đến đất nước này, họ chịu cực khổ hơn các ông rất nhiều. Họ đi học, họ đi làm. Có khi họ xây dựng cửa nhà, nuôi dạy con cái. Có khi lương tiền họ rất cao. Có khi họ cũng ở trên những cái địa vị rất cao xã hội, thế rồi mình bắt họ là phải một bề phục thị mình, phải đứng ở dưới chiếu dưới thôi. Đứng hiên nhà thôi, không được đứng lên cái chỗ cao quý ở trong cái gia đình này, thế thì không hợp lý, không chấp nhận được. Thế cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất, hạnh phúc đời thường thôi, nó không phải là cái gì xa lạ và nó đòi hỏi đối tượng kia hoặc là hoàn cảnh đổi thay. Mà nó đòi hỏi sự đổi thay của cái đầu ta chứ không phải là đổi thay con người đâu. Thực ra thì đổi thay được cái đầu thì đổi thay được con người đó. Đó là cấp độ cạn nhất. Thế là cấp độ thứ hai thưa các vị, rằng là cái sự giác ngộ hay là không giác ngộ nó cũng không phải là cái chuyện những hình thức rườm rà bên ngoài đâu. Mà cái quan trọng là cái đầu của các vị nghe. Cái đầu mình chấp chặt rằng là tôi là đời sống này, tôi là buồn vui này, tôi là nài này, tôi phải đi vào pháp hành trì như thế này, thế nọ, thế kia. Thế thì các vị hạn chế ở trong đời sống bình thường thế tục. Bước vô đạo các vị cũng bị hạn chế bởi cái cách thế mà các thầy truyền đạt. Thế cho nên thưa các vị, mình rất là dị ứng hoặc là kỳ thị hoặc coi thường. Giống như các quốc gia Đông Phương coi thường là người nữ không có khả năng đạt đến sự giác ngộ. Mình nói điều này để dẫn đến một cái điều, đó là Sư Bà Đại Hạnh, thưa các vị, cái năng lực giác ngộ của bà không thua bất cứ vị thiền tăng nào đó nghe. Ngay cái chủ đề của cuốn sách bà viết đó là không có dòng sông để vượt qua, thì các vị đủ biết rằng là cái trí tuệ và sự giác ngộ của bà nó thâm sâu, đương cơ ngang ngửa với các vị đại thiền sư. Rồi mình bước qua khỏi eo biển của Nam Hàn, bước vào đất nước Nhật Bản, cách chúng ta chừng vài trăm năm, có vị thiền sư cũng cận đại gọi là Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác. Các vị có đọc cái quyển Tâm Bất Sinh của cô Trí Hải dịch chứ hả? Đương thời Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài hành đạo bị cái sự chống đối rất lớn lao của tập thể tăng già. Mình đừng nghĩ rằng là mặc sắc áo người xuất gia, giảng dạy Phật Pháp, mở thiền đường độ chúng mà có thể được cái sự yểm trợ của tất cả chư tăng đâu nghe. Có khi cũng bị chống đối rầm rộ. Và đương thời thì Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác không được yêu chuộng chi cả. Thậm chí tới lúc Ngài mất rồi thì ngữ lục của Ngài như là cái quyển Tâm Bất Sinh đó, nó cũng chìm vào sự lãng quên. Bụi thời gian nó phủ lên rất là dày. Sau đó cho tới thế kỷ 20, cái người khơi lại đống tro tàn này làm cho người Tây Phương biết được Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác đó. Đó là Thiền sư Suzuki. Thưa các vị, là Thiền sư Suzuki đến đất nước Hoa Kỳ rất là sớm, và cái bộ sách hiện giờ nó vẫn còn rất là giá trị, nó là bộ Thiền Luận nghe. Ngài đem tác phẩm của Bàn Khuê Vĩnh Trác ra giới thiệu để cho người Tây Phương biết đến Ngài Bàn Khuê. Rồi sau này mãi cho tới vài chục năm sau thì chúng ta mới có cơ hội đọc cái dịch phẩm bằng tiếng Việt của cô Trí Hải, cô dịch có cái tên là Tâm Bất Sinh. Thế là nếu các vị có nhân duyên đọc vào cái cuốn Tâm Bất Sinh thì các vị thấy rằng là Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, Ngài có một đoạn pháp ngữ, Ngài kể lại cuộc đời tu của Ngài, rồi Ngài tổng kết bằng một phương pháp hành trì. Ngài nói rằng là ta đã từng phát tâm lành tu vào năm mười mấy tuổi, và thậm chí rằng là qua cái con đường hành trì đầy gian khổ, đến lúc tưởng chừng như chết tới nơi, nào tật bệnh, nào đói khát, nào khổ hạnh. Thế rồi tới lúc ta bật sáng được cái tâm bất sinh của chính ta, thì ta thấy là cả một cái đoạn đường dài của cái công phu khổ hạnh ấy, nó không dính gì với cái khả năng ngộ đạo thôi cả. Tại vì khi ta bật sáng được cái năng lực nhận biết vốn thực là cái thể Phật bất động vô sinh nơi chính ta, hay dùng cái ngôn ngữ Ngài đó là vốn là cái tâm bất sinh của ta, thì ta cảm thấy rằng là dường như những chuyện ta làm trong quá khứ không dính gì với cái chuyện là bật sáng năng lực giác ngộ này hết. Tại vì cái điều rất rõ ràng rằng ngày xưa ta quá mê mờ, ta cứ đồng nhất ta vào những buồn, những giận, những lo âu, những nghĩ suy bồng bềnh, những ý kiến ý cò nó sinh ra trong ta. Thế rồi chợt nhận ra rằng ta không phải là những thứ ấy. Ta là cái tâm chiếu sáng và đủ đầy sự giác ngộ, đó là cái năng lực tâm không sinh đang nhận diện được mọi thứ. Người ta nhận ra rằng là tất cả công phu hành trì của quá khứ không dính gì với điều này cả. Tại vì cái năng lực tâm này nó đã có sẵn. Tại ta ngu, ta không biết xài thôi. Đó là ông nói ổng, nhưng không phải nói các vị đâu nha. Tại ta quá ngu, ta không biết sử dụng cái năng lực tâm để có thể nhận biết đây là buồn, đây là vui. Ta cứ mãi đồng nhất ta vào đây là vui, đây là buồn là ta. Lo âu phiền muộn là ta, nghĩ suy là ta, toan tính là ta, trong khi những cái này đó là những cái tên tôi tớ, ta có thể sử dụng nó để sai khiến đó, lau nhà, quét sân, giặt áo, nấu ăn, ta có quyền sai khiến đó nhé. Thưa các vị, tất nhiên là cái cuốn Tâm Bất Sinh này nó tràn đầy cái năng lượng giác ngộ của một vị thầy, một vị thiền sư giác ngộ, và những điều rất là thực tiễn. Có khi ông không cần dùng cái ngôn ngữ kinh văn nha, ông dùng cái ngôn ngữ chói sáng của sự thể ngộ ông diễn đạt thôi. Cũng như sư bà Diệu Hạnh, đó là sư bà người Hàn Quốc mình vừa nói đó, Đại Hạnh, bà không có dùng cái từ Phật học gì nhiều đó, bà chỉ nói bằng cái tâm giác ngộ của bà thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình xin giới thiệu về hai cuốn sách mà nếu các vị có nhân duyên thì các vị nên tìm đọc. Một là mình nghĩ chắc nó không có trên online đâu. Có hả? Không có dòng sông nào để vượt qua. Mấy cái chị này nên đọc bằng tiếng Anh đó các. Tâm Bất Sinh cũng đọc bằng tiếng Anh các. Cái nguồn thư tịch của các vị thầy giác ngộ giàu lắm, thưa các vị, không phải nghèo nàn đâu. Thế mà cái tội nghiệp của chúng ta là chúng ta hạn chế mình trong một cái sự hiểu biết rất là nhỏ hẹp. Tội nghiệp thứ hai là ta hạn chế mình trong một vị thầy nhỏ hẹp nữa. Hạn chế thứ ba là hạn chế mình trong một tông môn nhỏ hẹp nhé. Lỡ mà xuất gia trong một dòng tu nào thấy dòng tu mình là number one, điều này trật. Lỡ gần gũi học pháp được với ông thầy nào á, tưởng ông thầy nó là super, đâu có đâu. Không có ai là tuyệt vời nhất trên cuộc đời này hết. Các vị mới là người tuyệt vời nhất nghe. Các vị mới là thầy của chính các vị, chứ không có ai có thể làm thầy được các vị đâu. Các vị mới là người khích lệ các vị để tiến thẳng trên con đường giác ngộ, chứ không có thần linh nào, không Đức Thế Tôn nào giúp cho các vị đẩy để sống các vị đạt đến sự giác ngộ đâu. Nguyên tắc là như vậy. Nói như thế không hàm nghĩa rằng là mình hiểu được đạo lý rồi mình rất lương là hống hách, tự hào, kiêu ngạo. Không, không phải vậy. Mình vô cùng kính trọng và hàm ơn các bậc thầy. Thế nhưng mà thầy là thầy, ta là ta. Chứ ta không thể là người bắt chước thầy, ta không thể là người lệ thuộc thầy, càng không phải là tôi tớ của thầy nào hết. Đừng hiểu lầm cái điều này. Kính thờ, tôn trọng để học pháp. Thế nhưng mà thầy là thầy, ta là ta, không có làm tôi tớ một vị thiền sư nào nữa nhé. Đó là hai con người. Một là Ngài Bàn Khuê Vĩnh Trác, hai là Sư Bà Đại Hạnh. Và có một đoạn pháp ngữ rất hay mà mình tóm lại bằng mấy câu bằng tiếng Hán. Bà nói rằng là 10 phương hiền thánh có mặt giữa trần đời này đều dạy cho chúng ta biết rằng bản chất của anh vô ngã. Thế nhưng mà tại sao anh cứ lăn xăng một đời tất tả ngược xuôi? Anh vung bồi, anh tô đắp, anh bảo vệ, anh lo âu, anh bất an vì cái bản ngã giả vờ của anh, tội nghiệp vậy. Anh hãy nhìn ra một điều rằng là dù anh có lao sao mấy, chạy vãi ngược xuôi mấy, thế nhưng mặt trời lặn rồi thì vạn vật đều chìm trong bóng đêm và anh cũng leo lên giường ngủ thôi. Đó là cái lời pháp ngữ bà dạy. Nó khá dài dòng cho nên mình thấy nó dài quá, mình cắt gọn 6 câu tặng cho các vị học cho vui. Giờ kiếm chuyện nó viết mấy câu đó, rồi chắp tay hồi hướng. Đây nói nhiều cũng nói chuyện đó thôi. Mới mày mò mới chợt nhớ rồi viết lại thôi. Viết lại bằng bài kệ chữ Hán nha. Vậy quý vị tự dịch kệ chữ Hán nhưng mà viết bằng âm Việt cho nó dễ thôi. Thập phương chư Như Lai cộng thuyết nhân vô ngã, cộng thuyết nhân vô ngã, hà vi tẩu nhất sanh, như mã trục dương diệm, đương tri nhật quy tây. Nhất thiết pháp như mộng. Cái này là cái nhân vật nói bài này nó là Đại Hạnh nha. Bà Đại Hạnh chứ không phải thầy Phước Tịnh đâu, đừng có tưởng lầm. Thế rồi mình giải thích lại một lần để cho các vị nắm ý bài này để lấy nó làm cái quán chiếu nghe. Không phải một Đức Phật nói, không phải một vị thiền sư nói, mà 10 phương chư Như Lai, quá khứ, hiện tại và tương lai, khi các ngài xuất hiện giữa trần đời, mở cửa pháp môn độ sinh thì đều nói một điều này thôi nghe. Nhân vô ngã. Bản chất anh không có gì gọi là anh trong đó hết. Không có gì để tự hào là tôi là ta. Càng không có gì tự hào rằng quá khứ của tôi vàng son thế này, thế nọ, thế kia. Càng không có gì phải lo lắng rằng tôi chết rồi là tôi phải sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Tại vì trước khi anh muốn anh sinh về đâu thì anh nhìn coi cái gì là anh trước. Nguyên tắc là vậy nghe. Anh thấy được anh là cái chi thì anh mới nói đến chuyện là ngày mai tôi ở chỗ nọ chỗ kia chứ. Còn cái anh còn không có thì anh nói cái chuyện là tôi sẽ về chỗ nọ chỗ kia dường như hơi sai. Cho nên cái căn bản đạo Phật đi vào con đường trí tuệ nó phải như vậy. Nhân diện của ta là gì? Ta là hình hài ư? Hình hài này không thể đi về cảnh giới Tây Phương. Ta là xúc cảm buồn vui ư? Buồn vui này, thưa các vị, rõ ràng rằng là chích mũi thuốc mê vô các vị thì này buồn, này vui, này nghĩ suy, này lo âu có còn đâu. Cho nên cái đó rất giả vờ, nó sinh, nó diệt, nó gá về này sinh diệt này, nó tạm khởi, chứ nó không hề có thật bao giờ. Thế thì ngay cái đời sống anh đang thủ đắc, ngay hiện tại anh đang còn thở vào thở ra, anh đang di chuyển trên mặt đại địa, anh phải nhìn cho ra cái gì là anh trước đã rồi mới nói đến chuyện sinh về chỗ nọ chỗ kia. Thế cho nên 10 phương chư hiền thánh đều chỉ vào tự thân năm uẩn này, nó vô ngã là như vậy. Bữa đầu mình có nói các vị nghe là cái khinh khí cầu này nè, ở trong nó đâu có máy móc gì đâu, chỉ là hơi thôi. Người ta bơm khí vô để nó nhẹ hơn oxy ở ngoài, nó bay thôi chứ có gì đâu. Và nó trống rỗng như vậy, nó chỉ có hơi thôi chứ nó đâu có gì ghê gớm. Thế rồi mở hay là nổ bung trái khinh khí cầu ra, Các vị tìm, các vị chỉ coi cái chỗ này là cái vùng hơi của khinh khí cầu được ơi, nó tan biến vào hư vô mất tiêu. Cái ví dụ này rất hay nghe, cái mà ta gọi là ta đó, nó được kết tinh bằng chủng tử nghiệp thức của các vị, bằng ký ức của các vị, nó tạo thành, nhưng mà nó rất là vô hình, nhưng mà sâu bên trong làm thành ký ức, sâu bên trong nó làm thành cái bản ngã đó, vốn thực là cái vô ngã. Do vậy cho nên tan biến hết cái giả vờ như những ký ức buồn vui của các vị, thì nó trả lại cái vùng trời rỗng lặng tự nhiên của trạng thái tâm như ánh sáng thôi, không có gì trong đó cả, cho nên vô ngã là như vậy. Mình đã quen với cái có ngã rồi, phải là tôi xác định tôi. Do vậy cho nên mình nghe đến điều này mình rất là sợ sệt, rất là bất an, trong khi bản chất thực của anh thì không có gì khác với cái bản chất là cái sự sống của vũ trụ bạn hữu cả. Cho nên hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo, đó là câu Phục Nguyễn mà. Là hữu tình, là vô tình, là thực vật, là động vật, là người, đều có cái phẩm chất Phật. Phẩm chất Phật, thưa các vị, nó không có cái nhân dạng của con người. Cho nên nhường dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thì nhân hành là đạo là như vậy. Như Lai không có trong hình sắc, 32 tướng tốt không phải là Như Lai, 80 vẻ đẹp không phải là Như Lai. Mà Như Lai là thể bất động vô sinh, hay là tâm Phật bất động, nói như Ngài Bàn Khuê, tâm Phật vô sinh. Nói như bài Đại Hạnh ở đây đó, là bản chất anh vốn là vô ngã là như vậy nghe. Cái điều này hồi xưa mình có thể mù mờ, thế nhưng mà khoa học cận đại, cái bà gì là bác sĩ thần kinh học ở bên New York đó, bà bị tai biến một lần, bà có viết một cuốn sách ngắn vậy nè, các vị có biết cuốn sách đó chứ hả? Được dịch ra đó. Thưa đại chúng rằng là khi bà bị tai biến rồi thì nửa vùng bán cầu não trái nó chìm vô cái trạng thái bị hoại tử, máu nó tràn ngập, cho nên đâu có còn có khả năng để suy nghĩ, để phán xét, để nhớ từng con số. Chỉ còn lại cái bán cầu não phải. Hai bán cầu não mình nó có hai trách nhiệm khác biệt nha. Não trái thì nó cho ra cái chi? Ký ức về con số, ký ức về sự tính toán. Não phải thì nó cho ra cái tư duy trừu tượng. Cho nên người nào phát triển bán cầu não não phải thì họ có cái khả năng là về hội họa, về mỹ thuật, về âm nhạc, về đời sống tâm linh, về trí tưởng tượng. Họ dở với cái chuyện tính tiền, nhưng mà giỏi tới cái chuyện chuyện gì các vị biết không? Ngồi trầm tư, ngồi tưởng tượng cả ngày không biết chán. Cái chị nàng kia thưa các vị là bác sĩ tâm lý trị liệu, giàu có lắm, tiền bạc nhiều lắm. Cả đời chỉ dành tới 40 năm để phấn đấu nghiệt ngã, để sính cường với thiên hạ. Cái từ sính cường các vị biết ra, tức là ăn thua đủ với thiên hạ đó, nghĩa là không chịu thua ai hết. Anh có cái bằng này thì tôi có bằng này, anh có ông chồng đẹp thế này tôi cũng phải có ông chồng đẹp thế này, anh có tiền như thế này tôi cũng phải có tiền thế này, nghĩa là không chịu thua ai. Bản ngã rất là mạnh mẽ, mà con người không biết lùi bước trước những khó khăn nào. Thế rồi thưa các vị, bất thần một hôm tai biến mạch máu não. Và khi cái chuyện xảy ra rồi thì chỉ còn không còn nhớ bấm được cái con số nào để gọi 911. Ba số nó quá dễ, mà không nhớ con số nào để gọi. Đầu óc nó mơ mơ màng màng thôi. Thưa các vị, nhưng mà may mắn thai rồi cũng được đưa vô bệnh viện. Và những người bác sĩ đa phần là bạn của chị ta hết, bắt đầu là giúp chị ta. Thế rồi cái điều còn lại đó là bán cầu não trái nó không còn hoạt động nữa, tức là nửa phần tay phải. Ta nhớ rằng là thần kinh ta nó đi đường chéo nghe, tay phải mà sử dụng tốt lành đó thì cái bán cầu của cái chuyện tính tiền nó rất là giỏi. Tay trái mà sử dụng giỏi á, thưa các vị, cái khả năng tính tiền nó rất là dở, mà chỉ có khả năng âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, tưởng tượng, tâm linh, tôn giáo giỏi. Cho nên các vị thấy là Mỹ nó liên hệ nhiều, một chùm nhiều vấn đề lắm. Cái anh chàng nào sử dụng tay phải mà điêu luyện thì anh chàng đó là cái đầu rất ư là giỏi về cái chuyện mua bán kiếm chắc. Anh chàng nào mà sử dụng cái tay trái thì thưa các vị, anh khéo tay lĩnh vực nghệ thuật, hoặc là rất nhiều lĩnh vực nó mang cái đặc tính là không phải kiếm tiền thì anh giỏi, còn kiếm tiền anh dở lắm. Mỹ nó cho phép người ta có quyền sử dụng cái thói quen của tai, có nhiều tên nó viết bằng tai trái, phải không? Và thưa các vị, trở lại cái chị nàng Robert Julia gì đó, tôi không biết nha. Tên của chị nàng dường như có cái tên Robert. May mắn thay là cái phần nửa bán cầu não trái nó bị tê liệt, nhưng mà não phải nó vẫn còn hoạt động bình thường. Thế là thưa các vị, chỉ cảm nghiệm ra một điều rằng là những cái điều lâu nay chỉ đầu tư đầy cái năng lực cho cái chuyện lợi, chuyện danh, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện tự hào, chuyện kiêu ngạo, nó dường như nó rỗng không, nó không có gì cả. Chỉ nhìn ra mọi con người giữa trần gian này dường như nó chỉ là một cái túi khinh khí cầu thôi, bên trong không có gì hết. Những cái mà con người đầy kiêu ngạo, đầy tự hào, đầy bản ngã, chỉ thấy nó có gì đâu bản ngã. Chẳng qua mọi sinh vật giữa trần đời này di chuyển, dù họ lý lịch như thế nào, thành công như thế nào, địa vị như thế nào, chẳng qua chỉ là những cái trái khinh khí cầu quay vẫn vơ chơi thôi, chứ bên trong nó không có cái gọi là bản ngã nha. Chỉ phát giác rằng là dường như người ta tu đạt đến niết bàn, đạt đến an lạc, sinh về cảnh giới Chúa, nó là cái việc rất là hiện thực. Khả năng chuyển hóa hệ thần kinh của họ cảm nhận được những điều đó thì niết bàn liền có mặt ngay tự thân. Cái trường hợp này thưa các vị, đó là một ví dụ mình dẫn ra thôi, chứ không phải là tự nhiên rồi máu nó tràn ngập hệ thần kinh não rồi người ta đạt niết bàn, không có chuyện đó đâu nghe. Cái may mắn tình cờ chỉ có một cái thoáng nhìn về điều này thôi, chứ cái công phu tu tập thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái sự khỏe mạnh của cả hai hệ thần kinh trái và phải. Điều thứ hai là cái sự tình cờ của vật lý, nó không đưa người ta đến cái sự vĩnh cửu của trạng thái tâm, chẳng qua chỉ là một phút tình cờ thể nghiệm thôi. Tu để đạt đến nó đòi hỏi các vị phải thay đổi quan niệm, thay đổi nhận thức, và cái công phu của các vị đạt đến cái đỉnh cao của sự hiểu biết, của sự tu tập trong đời sống tâm linh, chứ không phải là bị tai biến rồi nhập niết bàn, không có chuyện đó. Rồi từ cái ví dụ đó mình trở lại, thưa các vị rằng là trong quá khứ thì nói cái chuyện vô ngã ta còn mù mờ, thế nhưng bây giờ thì có những ánh sáng khoa học rất bé, nó soi vào những điều ta đang nói đây. Cho nên các vị có thể nhận ra được một điều rằng là dù cho các Đức Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Thiền Sư có mặt ở đây thì không giải pháp gì khác ngoài cái pháp bản chất anh là vô ngã nghe. Từ cái điều này các vị thể nghiệm được, các vị quan sát được đời sống, các vị thấy là chỉ cần thấm được một chút điều này thôi, cứu được mình bao nhiêu cái nỗi khổ các vị biết không? Muôn trùng nỗi khổ. Tất cả nỗi khổ nó có mặt trong đời sống ta thì do vì nó chạm vào cái mà ta gọi là bản ngã của ta. Nó có khi nó chưa chạm vào các vị đâu nghe. Người ta đánh mình một tát tai, nó đau cái mặt một chút thôi, phải không? Thế nhưng mà nó đau cái bản ngã thì đau bao lâu vậy? Một đời thù hận không quên. Nó là như vậy nghe. Cái một đời các vị không thể quên được cái kẻ xúc phạm các vị, nó không phải là do các vị còn đau hoài cho tới 10 năm, 20 năm, mà do vì tâm thức các vị, thù hận của các vị. Người ta nói một câu, những lời nói nó âm thanh không khác gì, có khi nó thua. Cái âm thanh ta đi dọc đường nghe mấy thằng bể, nó mở nhạc đó. Tôi không biết là nó mở nhạc cho quỷ thần nào nghe. Mình hình dung rằng mình đi xe của mình, nó đi xe của nó, mà âm nhạc của nó đánh nó dội vô ngực của mình luôn nữa. Tôi nghĩ chắc các vị đều cảm nhận điều này, phải không? Chỉ có mấy anh bể làm thôi. Thế rồi các vị quy chiếu lại cái lời nói mà làm đau ta, của vợ ta, của chồng ta, của con ta, của bố ta, mẹ ta, nó có đánh động ngực của các vị thùng thùng giống như nhạc của mấy anh bể không? Rất nhẹ, phớt qua tai thôi. Có khi họ không buồn nói như thiên hạ nghe, họ kề lỗ tai họ nói nhẹ như mũi kêu vo ve thôi, thế mà làm đau ta một đời đó. Các vị có thể tưởng tượng được điều này. Thế thì cái mà ta gọi là đau, cái ta gọi là khổ, cái mình gọi là bất an, nó đâu phải là vật lý nha, mà nó do chạm cái bản ngã vô hình của các vị, chứ không phải là chạm vào cơ thể vật lý của ta. Cái vô hình mà nó làm đau người ta một đời, và không những một đời, nó làm thành cái nỗi thù hận mà các vị nghiến răng, các vị thề rằng là đời đời kiếp kiếp ta sinh ra bất cứ nơi đâu, ta gặp con người kia là ta hủy diệt họ. Và cái lời nguyện này nó cũng ứng lắm nghe, đi loanh quanh gặp lại thù nữa. Và cái điều rất là kỳ cục, Bản ngã vốn là không có thật. Thế nhưng mà với ta thì ta thấy rất thật, cho nên ta tự chuốc khổ cho mình. Thế rồi mình tu, thưa các vị, mình loay hoay mình tu chỉ làm một việc rằng là khéo loại trừ, khéo gột rửa, khéo xả ly từ mức độ cạn nhất. Đức Thế Tôn thiết chế pháp của Ngài đặc biệt đó là có thể giúp cho thành phần trí tuệ, sức mạnh tâm linh đủ mạnh, cho nên trong một tróc tay vậy, loại bản ngã được, trừ sạch bản ngã dễ dàng. Thế nhưng mà Ngài cũng thiết định những cái pháp chế rất ư là tuần tự để cho vị đi vô để loại trừ bản ngã, chứ có chi lạ đâu. Ví dụ như dạy cho chúng ta đầu tiên đến với đạo Phật phải làm chi? Quy y, thọ giới, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng. Để làm chi vậy? Xây cái nền tảng đạo đức là một, làm cho cái vị quen dần với một cái loại quan niệm mới. Tức là xưa giờ mình không có quan niệm là vì ai cả, tôi vì tôi thôi. Tôi là quan trọng nè. Thức ăn ngon phải cho tôi ăn nè. Chiếc áo đẹp phải cho tôi mặc nè. Sự thương yêu chung quanh phải hướng về tôi. Thế rồi bây giờ Đức Phật tặng cho chúng ta một cái điều, đó là mở rộng tâm thức ta đi hướng về người nghe. Thay vì anh chỉ biết anh, chỉ biết người thương của anh, gia đình của anh hãy mở rộng tâm thức hướng về những người cùng cảnh ngộ như anh, cùng một đời sống như anh. Cho nên cái điều cần nhất là nếu anh có dư chút tài sản, anh hãy giúp người để san sẻ nỗi khó khăn của người, đồng thời xả ly bớt cái chi, cái chấp trước của cải. Tức là đầu tiên, thưa các vị, là giảm nhẹ đi cái chấp trước về tài sản của cải là ta. Trước tiên là như vậy nghe. Thông thường ta không có ý niệm gì, ta không hề có cái suy nghĩ rằng là của cải này là cái gì ngoài hết, mà của cải cũng chính là ta chứ không phải là của ta đâu. Từ cái chấp trước rất nặng nề của cải là ta là các vị mới bước dần bước thứ hai là của cải này là của ta, cho nên ta có quyền thủ đắc, có quyền tích trữ. Thế nhưng mà ta cũng có quyền cho người khác rất nhẹ nhàng đối với những sở hữu vật chất. Từ sở hữu vật chất vô hồn rồi tới cái sở hữu gì nữa? Sở hữu vật chất nhưng mà hữu hồn, hữu tình thức nghe. Đó là học pháp hành trì của Phật để thấy rằng là đời sống này rất mong manh. Anh kết hợp với người chẳng qua là một loại duyên nghiệp trong quá khứ. Cho nên những đứa con nó đến với anh không phải là nó bằng lòng hoàn toàn làm nô lệ cho anh suốt một đời. Nó không phải là một sinh dân ghé lại anh rồi nó thề đời đời kiếp kiếp. Nó trở thành là người nắm áo anh. Không, nó chỉ mượn anh để nó có mặt giữa trần đời thôi nghe. Cái kẻ kia, thưa các vị, nó không mượn các vị thì nó mượn người khác. Tất cả những loại thần thức nó có duyên nghiệp với một gia đình nào đó nó ghé lại, thế rồi nó vì lý do thuận tiện thì nó lại ghé lại gia đình người khác. Không có gì khó khăn cái chuyện này cả. Chứ không phải là nó ghé lại đời sống anh rồi nó nghĩ rằng đời đời kiếp kiếp nó gắn bó với anh. Mình học cái bài học giáo lý đạo Phật dạy là đoạn ái là như vậy, để xả ly cái chi. Những sở hữu vật lý, tức là những sở hữu bên ngoài, có hồn, có xác, có tình thức, có cảm tình. Tại vì những cái thứ sở hữu mà vô tình á, bỏ dễ. Những cái loại sở hữu mà nó có tình thức thì bỏ vô cùng khó nghe. Rồi các vị đối chiếu điều này để các vị thấy là nó khó ở chỗ là mình có thể bỏ chồng, bỏ vợ, đôi khi nó dễ. Bỏ con thì không có dễ đâu nghe. Lây quay trong cuộc đời này, thưa các vị, có khi chồng mình làm khổ mình ít hơn con mình làm khổ mình. Tại sao vậy? Cái này như nó gắn liền tâm lý các bà chứ không phải các ông nha. Các ông là tại vì đâu có cưu mang đâu. Và trong cái thế giới động vật thì chẳng có con đực nào nó quan tâm đến con nó đâu. Vì động vật là loài người, dường như cái khả năng quan tâm đến con cái cũng ít hơn đàn bà rất nhiều nghe. Cái này không phải mình nói tướng đâu. Nó có sách mách có chứng, người ta khảo chứng về vấn đề tâm lý tình cảm con người nó như vậy. Thứ nhất là con đực nào nó cũng vô trách nhiệm với con của nó, dường như trong loài động vật ít lắm, không có mấy loài có khả năng làm điều này. Và từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn rằng là từ cái nền giáo lý đạo Phật mình học để mình xả ly dần, đầu tiên là những vật chất vô tình thức, cái đó là cũng là một loại sở hữu của ta nhưng mà nó có tình thức. Để dần dần các vị bước đến bước thứ ba là xả luôn, tức là xả ly luôn cái loại sở hữu rất là nặng nề ta đã cưu mang nó từ ngàn vạn kiếp là cái hình hài này. Hình hài này cũng là sở hữu của ta mà không phải là ta nghe. Rồi các vị càng có năng lực tu, càng có phước điền nhiều, các vị hướng tâm về Tam Bảo dần dần, các vị mới thấy rằng là nếu hình hài này là sở hữu của ta, thế thì những buồn vui cũng là sở hữu của ta, chứ không phải là ta. Đi vào cái tầng thâm sâu để thấy rằng là những cái lo lắng, những cái nghĩ suy, những ý kiến, những dòng nghiệp thức cũng là sở hữu của ta, nó tạm gá vào cái pháp thân của ta. Hay nói theo Ngài Bàn Khuê là gá vào cái tâm Phật bất sinh của ta, nó tạm thời có mặt để mình sử dụng nó trong những kiếp tái sinh lại nhân gian thôi, chứ bản chất nó không phải là ta, nó là cái bên ngoài ta, chỉ là cái vỏ thôi, chỉ là cái vỏ khinh khí cầu thôi, ta là cái sự trống rỗng bên trong thôi. Thế thì thưa đại chúng, mười phương chư Như Lai có mặt giữa cuộc đời này đều nói vô ngã, nhưng mà tùy vào căn cơ chúng sinh cho nên lột từng lớp để cho các vị cuối cùng nhận ra cái bản chất của con người. Các vị không có cái chi gọi là bản ngã của tôi trong đây cả. Thưa đại chúng rằng là cái ngôn ngữ nhà Phật thì dùng như thế này, ngôn ngữ nhân gian, những cái nhà đạo sư họ giải thích thì họ bảo rằng là anh không có gì ngoài cái điều anh nói về anh cả. Anh và những câu chuyện anh kể về anh được gọi là anh đó. Các vị tắt hết những câu chuyện các vị kể về các vị còn cái chi để các vị gọi là bản ngã không? Không. Tôi kể về tôi nó hàm nghĩa gì? Tôi là người Việt Nam nè, tôi họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê, họ Lý, họ Đào nè. Rồi tôi con ông A và B nè, tôi sinh ở làng nọ làng kia nè, tôi học ở trường nào nè, tôi trưởng thành rồi tôi có danh với xã hội đời thường, tôi có những niềm vui nỗi buồn đi ngang qua. Tức là tất cả ký ức của các vị gọi là bản ngã. Bỏ hết những ký ức các vị, cái gì được gọi là bản ngã? Không có bản ngã nghe. Bản ngã chẳng qua là cái cuốn sách ta viết về cuộc đời ta. Thay vì mình viết bằng sách thì mình kể về mình bằng ký ức của mình, bằng nghĩ suy của mình, bằng lời nói thì thầm của mình. Thế rồi bỏ tất cả cái điều ấy thì các vị trở lại con người rất thật, đó là tâm Phật bất sinh thôi. Đây là điều thứ nhất, mười phương chư Như Lai đều nói về nhân vô ngã là như vậy. Hiểu được điều này ngay cuộc sống đời thường này an lạc rồi nghe, không có cái buồn, không có niềm vui, không có sự tức tối, không có sự bực mình, không có cái tự hào kiêu ngạo gì cả. Có gì đâu mà kiêu ngạo, ta cũng là một sinh dân như bao nhiêu con người bị đọa đày ở trần gian này, cũng là cùng một lứa bên trời lận đận với nhau, chịu chung cái quy luật sinh tử bệnh lão như nhau cả, chịu chung cái quy luật là vác xác đi kiếm ăn từng ngày để sống còn, và chịu chung cái quy luật là tới già lụm cụm như nhau, và có khi càng sống dai thì càng càng tội nghiệp, già sống dai có khi cũng tội nghiệp lắm. Không có ông già nào mà đẹp trên cuộc đời đó, càng không có ông già nào mà trở thành lịch sử đâu, tại vì ăn uống liều thiều răng cỏ rụng hết. Và có khi là nó rất dễ dàng xảy ra, đó là cái từ người ta dùng là càng già càng xấu, càng gì nữa càng hôi, nói thì nghe nó hơi áo não phải không? Nhưng mà thử hình dung rằng là đến một cái tuổi nào đó răng cá vị cái mất cái còn hoặc cái thủng cái hư thì răng nó đã hôi rồi. Nội tạng của mình xài 70 năm, 80 năm thưa cá vị nó rã rượu hết rồi nghe. Nó bốc mùi chứ. Tế bào của mình nó hư từng ngày, nó thải từng ngày. Cho nên quanh mình thưa cá vị nó bốc mùi chứ. May mắn là nơi đất nước Hoa Kỳ người ta có quyền ăn ở rất sạch. Có quyền là dùng tất cả những loại hương liệu để tô ra bên ngoài để che bớt cái mùi hôi đi. Thế nhưng mà chư thiên này nó đứng nửa lừng trời, nó không dám gần con người đâu, hôi quá. Dù sử dụng cái loại hương liệu gì nó cũng sợ lắm, hôi lắm. Thế mà thưa các vị, cái tội nghiệp chúng ta là ta vẫn cảm thấy cái bản ngã ta là ghê gớm á. Bản ngã ta là duy nhất, bản ngã của ta đáng trân quý. Ngoài bản ngã là cái hình hài ghê tởm này, còn bản ngã là chất chứa bên trong này là những vui buồn sầu khổ bất an, những cái rác rưởi cái tâm thức mình chứa một đống thế này, mình tự hào rằng mình có cái để tự hào, giống như ta tự hào rằng là nhà tôi có đống rác to lắm, anh biết không? Tội nghiệp chúng ta là như vậy. Và thưa các vị, chúng ta cứ tự hào về cái bản ngã của ta. Và cái điều chắc cũng rất tự nhiên là khi càng già người ta càng quay ngược lại để nói về mình, về bản ngã của mình, về quá khứ của mình. Nguyên tắc là như vậy. Tuổi trẻ nó không có tự hào gì về quá khứ nó hết. Nó học hành, ra trường, nó thành công, thành danh thì nó lao đầu về phía trước, kiếm tiền, kiếm lợi, kiếm danh, kiếm cửa, kiếm nhà, kiếm xe, kiếm cổ. Nó không có bận tâm đâu mà ngồi đó mà tự hào về quá khứ vàng son nha. Tuổi già của ta thì thưa các vị, đường trước mình mà sắp đụng vách tường rồi, sắp rớt vào hố hư vô rồi, cho nên sợ lắm. Không có nói tương lai đâu, mà nói lui về quá khứ. Ta luôn ngoái nhìn lại cái thời kỳ vàng son để mà mình tự hào. Và nói tóm lại là tất cả những cái điều ta tự hào chẳng qua là những câu chuyện kể về ta. Bản ngã anh là gì? Đó là những chuyện anh kể về anh được gọi là bản ngã. Chẳng có gì ngoài điều này. Lấy hết những câu chuyện anh kể về anh, có cái gì gọi là bản ngã để anh kể về anh đâu? Không. Cho nên thưa các vị, thập phương chư Như Lai cộng thuyết nhân vô ngã là như vậy. Hai câu này mình tổng kết rất là nhiều điều nghe. Các vị biết rằng Đức Thế Tôn dùng rất nhiều ví dụ để nói về đời sống mong manh. Tới 9-10 cái ví dụ vậy. Đời sống như mộng mị, như huyễn quá. Thứ nhất là như không qua nè, mộng mị nè, như huyễn quá nè, như sương sớm nè, như mây nổi nè, như bọt biển nè, như ánh chớp, như giả mã, như sóng nắng á, như càn thác bà thành nha. Thưa các vị, dương diệm nó hàm nghĩa là sóng nắng. Sóng nắng là chi? Thế Tôn dùng ở trong kinh Đại Bát Nhã đó là như một đoàn người lữ hành đi qua sa mạc, hết nước, nhìn thấy nắng ở sa mạc nó trải trên những đụng cát vàng, thấy nó chấp chới giống như ở phía xa có một hồ nước. Mắt của mình nó không có thể nhìn tỏ tường trong cái điều kiện sóng nắng nó chập chờn. Cái điều này các vị có những lúc đi xe nhìn trên cái con đường nhựa đó, nó cũng có sóng nắng vậy đó, cho nên gọi là dương diệm. Như mã trục, dương diệm trục là chạy đuổi nghe, như một đoàn lữ hành hoặc một bầy ngựa nó đang khát nước, nó nhìn phía xa vậy, nó tưởng chừng như là có nước ở đó, có hồ đó, nó chạy tới nhưng mà càng chạy càng khát và cuối cùng thì gục bên đống cát mà chết, không cách gì có nước uống được cả. Đây là một trong ngàn vạn ví dụ của Đức Phật dùng để ví dụ cho đời sống chúng ta. Cái sự lăng quăng chạy vại chúng ta nó là như vậy. Hà vi tẩu nhất sanh, là vì cớ gì anh cứ rong ruổi ngược xuôi tất tả một đời, trong khi bản chất vốn là vô ngã. Anh đuổi theo danh ư, đuổi theo lợi ư, đuổi theo tiền ư, anh tích có bao nhiêu của tiền, rồi cuối cùng anh làm được cái chi? Anh không thể mang nó lên cảnh giới nào khác cả. Vật chất trần gian là anh trả lại hết cho trần gian thôi. Danh anh có lớn trùm cái đất trời, cuối cùng anh ra đi chẳng có cái danh nào đem theo với anh được cả. Rồi anh có thể kiếm cho 20 cô nàng hầu đẹp như thiên thần, thế nhưng mà cuối cùng anh đi rồi thì cũng chẳng có nàng hầu nào đi theo anh. Dù anh có là hoàng đế, anh giết tất cả người anh thương để có thể đi theo với anh thì người ta cũng đi theo nghiệp ta thôi, không cách gì đi theo anh cả. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta, thưa các vị, cả đời mình tất tả ngược xuôi, cả đời mình chạy vại bất an vì cái chuyện là lợi, vì cái chuyện danh. Và dường như là chúng ta loay hoay làm cái việc không đâu, làm cái việc để cuối cùng mình chết. Thưa các vị, lâm vô tình trạng rất bất an nha, rất lo lắng. Của tiền không có chi, tới lúc chết thì thảnh thơi vô cùng, tại vì không lo sợ ai phá của cả, có của đâu mà phá. Thế nhưng mà lỡ mà giàu có thì thưa các vị, cái chết gì như nó quằn quại khó đi lắm. Các vị đã từng chứng kiến như người bạn của mình mà, họ ra đi tức tưởi, họ chết mà họ không bao giờ nghĩ rằng họ chết nữa, đổ bệnh nặng. Vừa rồi các vị có đi đám của một người Phật tử đó, thậm chí là kề cận trước cái chết rồi, do bệnh ung thư nó hủy hoại, thế nhưng mà cô cũng không tin rằng là cô chết. Cô nói là có nhiều việc tôi làm chưa xong mà tôi không thể chết, thế nhưng mà làm sao cưỡng lại được, con đò tử sinh nó kề bến rồi, anh phải xuống thôi, anh không thể xin phép nghỉ hưu vài ba hôm để rồi chơi thân với bạn bè bằng hữu hoặc nói lời di chúc gì rồi sau đó anh đi, không hề có chuyện đó. Cái chết nó đến này, thưa các vị, ta rũ bỏ hết mọi thứ, tay ta không còn nắm được thứ chi cả. Thế nhưng mà mình rất là vụng về, không hiểu được điều này, cho nên cả đời chạy đuổi theo sóng nắng là như vậy. Cả một đời bôn ba ngược xuôi tất tả chạy theo sóng nắng. Và những cái điều người ta nói rất là triết lý mà cũng rất là chính xác. Dường như con người loanh quanh làm một việc thôi, đó là bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền, thế là tới một lúc nào đó lại bỏ tiền ra để mua sức khỏe lại, làm cái chuyện nó quanh quanh như vậy. Và người ta cứ tưởng rằng là cả đời phấn đấu, cả đời miệt mài, cả đời lo toan như vậy là quá thông minh. Thưa các vị, đâu có thông minh gì đâu. Mình có một đứa Phật tử bên Việt Nam, nó nói bạn bè nó khuyên nó rằng là cố gắng làm đi cho nhiều tiền chút. Nó hỏi để làm chi? Nó để mi mua một cái nhà ở gần bệnh viện á. Hỏi để làm chi? Nó để mi có bệnh mi vô bệnh viện cho nó gần. Nó nói trời, sao chị nói cái kiểu ngu vậy mà chị cũng khuyên tôi là sai chứ. Tại sao chị cũng khuyên tôi là làm ít việc nè, biết giữ gìn sức khỏe nè, biết tập tành để cho sức khỏe mình tốt lành, để ít tật bệnh. Nó không phải tốt hơn sao? Bây giờ cắm đầu bán cái mạng này để làm cho có tiền để mua cái nhà gần bệnh viện, để đợi bệnh mình nó xảy ra rồi mình vô bệnh viện cho nó gần. Sao mà ngu kiểu gì ngu lạ vậy? Mà chị khuyên tôi cái điều này cũng lạ thiệt. Dường như là cái điều đó là cái điều của những người có chút tu tập nó nói, nhưng mà coi chừng chúng ta nhìn lại chúng ta cũng giống vậy nghe. Dường như mình cảm thấy cái niềm vui lớn nhất của cuộc đời này là đếm tiền, phải không? Đếm tiền là vui nhất, mà không biết để làm chi, nhưng mà có tiền nhiều để đếm là vui rồi. Và thưa các vị, tiền đâu phải là cái món mà ít mồ hôi nước mắt. 25 sen nó cũng có cái giá trị nhất định của 25 sen. Thế thì các vị hình dung rằng là mình đổ sức khỏe, đổ trí lực ra, và có khi mình tạo vô vàn nghiệp chứ có đơn giản đâu, để có những đồng tiền này, cuối cùng là dùng những đồng tiền này mua lại nghiệp lành mua không được, mua lại sức khỏe còn mua chưa được, đừng nói mua bị khác nhé. Cho nên thưa các vị, nhận diện được điều này, mình có khả năng đủ trí tuệ để nhận diện về cái kế mưu sinh giữa trần đời này, còn không thì mình cứ lao mình vào cái chuyện mưu sinh thôi, có khi không từ nan những cái loại tạo nên bao nhiêu nghiệp. Có khi vì mưu sinh, vì kiếm tiền thôi, mình tung hê hết mọi thứ đáng lẽ là mình sở hữu nghe. Mọi thứ đó là chi? Sức khỏe là căn bản rồi, mọi thứ đó là tình cảm của mình, hạnh phúc của mình, gia đình của mình, sự đầm ấm trong gia đình mình có khi biến mất do vì cái tội tẩu nhân sanh này. Có lần đó mình qua Canada trong một khóa tu, sau những buổi giảng thường thường mình cho các Phật tử họ tham vấn. Thế rồi có một người Phật tử họ lên, họ nói con muốn tham vấn riêng với thầy. Và thông thường những trường hợp đó mình sợ lắm, tại gỡ rối tơ lòng cái thiên hạ dường như mình không có khả năng. Điều thứ hai nữa, mình cũng làm biếng cái chuyện đó, mình thấy ba cái chuyện buồn giận ghét thương bất hạnh đời sống mà sao nó kỳ cục quá. Tự nhiên sao người ta đâm đầu vô cái thòng lọng rồi người ta thắt cổ rồi người ta kêu mình gỡ giùm, hơi chán, cho nên này, xin tham vấn mình ngại lắm. Tự nhiên người ta treo dây buộc người ta rồi người ta biểu mình phải cứu người ta, rồi các vị thấy đây là cái điều vô lý nhất nha. Thế rồi chẳng đặng đừng, cho nên cũng phải ngồi đó cho người ta tham vấn. Trước khi họ hỏi thì họ khóc một trận đó đã. Mình đâu biết cái chuyện gì xảy ra đâu, thì cứ để cho họ khóc xong rồi nói thưa thầy, con không ngờ rằng là tới cái tuổi này khi con thành công, thành danh, có của, có tiền, rồi con khám phá rằng con mất đứa con của con. Và họ nói câu đó là mình biết mất không có nghĩa rằng đứa con họ chết nha. Mất có nghĩa là nó còn đang sống mà nó quay lưng lại, nó chối bỏ họ cho nên không mất đứa con. Rồi mình cũng làm bộ hỏi trăng hỏi cuội, hỏi chứ tại sao con của chị năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi nó ra làm sao? Thì nó nói rằng thưa thầy, con năm nay 25 tuổi, đẹp như thiên thần, nó rất là thông minh. Thế nhưng mà nó thề với con và nó thề với gia đình rằng nó không bao giờ nhìn mặt con nữa. Mình hỏi chứ tại sao? Thì gia đình họ, tức là ông chồng, ông mới nói thưa thầy, con quen cái tính cách của một người Việt Nam gia trưởng ấy, cho nên con rất ư là khắt khe với nó. Ngay như lúc nó còn là trung học thì con muốn là mọi cái sinh hoạt của nó con phải kiểm soát ạ. Con nghĩ rằng là nếu con không kiểm soát nó thì nó hư hỏng. Do vậy cho nên là con có khi rất là mất lịch sự trong lúc nó dẫn bạn nó về chơi, trong lúc nó đi tắm nó bỏ cái iPhone con rình con coi hết. Và thầy cứ hình dung rằng là nó vô cùng căm giận, nó nói con nhiều lần, nhưng mà con cứ vinh cái cớ rằng là bố là người từng trải, bố là bố của con, bố phải có quyền đối với đời sống của con, hạnh phúc của con. Do vậy cho nên nó chịu đựng như vậy cho tới lúc nó đậu đại học. Và khi nó vô đại học rồi là con không biết nó đi học ở trường nào. Và con nít ở đây thì nó rất là khôn thưa các vị. Một khi mà các vị chạm đến cái nỗi tự ái lớn cái kiểu đó thì các vị mất đứa con này nghe. Tại vì nó có cách nó làm cho mình không có thăm dò được là nó đi học cái trường nào đâu. Thế rồi sau đại học 4 năm rồi nó có công ăn việc làm đàng hoàng nó mới về. Nó nói rằng là nó đã chịu đựng mình như vậy là nhiều năm đi ngang qua rồi. Cho nên bây giờ là cái lúc chia tay. Tôi không có lý do gì tôi ở trong gia đình này nữa cả. Và tôi không bao giờ nhờ ông đứng, ông làm chủ hôn cho cái cuộc đời tương lai của tôi khi tôi có gia đình. Và con nghiệm ra rằng điều thứ nhất, con mất đứa con là do vì cái tính cách của con rất ư là vụng về. Mất thứ hai là dường như con chỉ biết cắm đầu làm một việc, đó là kiếm tiền, và nghĩ rằng là những cái điều cần thiết là nó học hành, con chu cấp tiền bạc cho nó. Nó học đại học, con cũng tìm mọi cách trả tiền cho nó. Thế nhưng mà thưa thầy, dường như tiền không giải quyết được chi cả. Cuối cùng thầy hình dung rằng là tới tuổi này, rồi con phát giác ra rằng là mình rất cô đơn. Con còn đó nhưng nó quay lưng lại, nó khai tử con khi con còn sống. Cho nên không có cái gì bất hạnh bằng mình đang sống đây mà nó khai tử mình. Không có gì bất hạnh bằng là tất cả cái lòng thương yêu của mình gửi vào nó mà nó không đón nhận. Thành ra con nghĩ cuộc đời của con từ giờ này cho tới chấm dứt đời sống giữa trần đời này, cái nỗi ân hận này không cách chi mà cứu vãn được. Thế rồi mình nghe tâm sự não nề, mình cũng cố gắng mình khuyên, mình nói thôi, cái điều này lỗi không phải do anh, mà lỗi có khi cả hai phía. Cái lỗi này có khi không phải do anh mà lỗi do gì cái văn hóa đào tạo nên cái tính cách con người ta. Và cái lỗi này nó cũng xảy ra do vì cái văn hóa xã hội Mỹ, xã hội Canada nó rất khác, không giống Việt Nam đâu. Môi trường đào tạo khác, tiếp xúc xã hội nó cho các em cái nhìn khác, cho nên anh không thể trách mình được. Điều thứ ba, nhìn theo cái nhìn của Đạo Phật đó là chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta gắn kết với nhau một giai đoạn rất ngắn rồi chia tay. Nếu mà nhân duyên nó còn thì mình còn gắn kết lại, nhân duyên nó hết rồi thì bằng mọi cách cũng không cách chi mình gắn cuộc đời mình với con mình cho nó liền lại đâu. Cho nên hãy tùy thuận theo cái nhân duyên nó đến và đi. Vậy quan trọng là anh có thể kết nối lại bằng cách mỗi đêm anh hướng tâm về con anh nói một lời xin lỗi từ đáy lòng của anh. Hy vọng rằng là cái sóng tâm thức của anh gửi được những cái tín hiệu này đến con anh để lần lần nó dịu, nó nhẹ đi, rồi sẽ có một lúc nó trở về với anh. Và nếu cái tâm anh rất là chí thành, bằng cái năng lực tu, tâm của anh nó mở rộng hơn, và nếu nó có về lại thì hy vọng rằng gắn kết lại được. Còn nếu anh cứ mong cầu nó trở về, mà lòng anh hay là cái tính cách của anh, cái suy nghĩ anh nó vẫn còn như vậy không thay đổi, thì dù cho nó có về nhưng mà nó vẫn tạo thêm sự xung đột, nó không ích lợi gì đâu. Rồi thưa các vị, rồi sau đó nhiều năm mình cũng không gặp lại ảnh, mình không biết là sự vụ nó ra làm sao, để biết cái kết quả nghe. Không biết sự vụ ra làm sao. Từ điều này, thưa với nhau rằng là có những điều rất là gần trong cuộc sống đời thường mà mình không có quan sát, không học được. Mình cứ chạy theo tiền, chạy theo lợi, chạy theo danh, chạy theo những thứ để nó tô, nó vung quén cái bản ngã giả vờ của mình đánh mất, điều đầu tiên là đánh mất sức khỏe, thứ hai là đánh mất tình cảm, thứ ba đánh mất hạnh phúc, rồi thứ tư là đánh mất một đời không có điều kiện để mình tiếp xúc giáo lý đạo Phật để tu tập. Đó là ba bốn điều nêu ra để các vị nhận diện về cái câu một đời ngược xuôi như ngựa chạy theo sóng nắng. Thế là hai câu cuối cùng nữa. Cái bài thơ này mình không có dịch đâu nghe, để các vị tự dịch bằng cái tản văn thôi. Thưa các vị là nên biết rằng khi mặt trời lặn về phương Tây thì tất cả pháp đều như mộng, tất cả pháp đều như mộng. Khi mặt trời chìm vào phương Tây, hay nói cách khác là khi trái đất này nó quay, mặt trời chiếu phía bên kia thì cả nửa hành tinh chìm vào đêm đen cả. Này lợi, này danh, này là lầu vàng địa ngọc, này là nhà tranh ọp ẹp. Thưa các vị, đều tối đen cả, đều giống như nhau cả. Đây là cái hiện tượng cạn mà ta nhìn nhìn được, nhưng mà quy chiếu nó vào đời sống thì nó là như vậy nghe. Anh có là vương là tướng, anh có là người địa vị rất cao, xã hội được ngàn vạn người kính trọng, hay anh có là kẻ ăn mày, lướt thước lang thang. Thế nhưng mà thưa các vị, khi đêm về rồi thì đều ngủ như nhau. Hay nói cách khác là khi tật bệnh rồi giống như nhau. Một cái người vô cùng sang quý khi tật bệnh cũng giống như người nghèo hèn tật bệnh, không khác gì cả. Nó là như vậy. Do vậy thưa các vị rằng là hãy nhận diện về điều này, hãy biết về điều này. Đó, điều thứ nhất là mình đừng có quá vụng về đầu tư một cái sinh mạng vô cùng quý giá của mình cho một cái việc là tranh danh, đoạt lợi, tạo nghiệp và nhẫn chìm để sống mình một đời và nhiều đời. Điều thứ hai, từ nền tảng này các vị hiểu tỏ tường rồi, các vị sử dụng một đời rất là xứng đáng. Xứng đáng đây nó hàm nghĩa rằng là ta có mặt giữa trần đời này, ta gặp nhau với mọi người. Cái thời gian nó không dài lắm đâu. Do vậy cho nên không thể mang hạnh phúc, niềm vui đến cho anh thì không thể làm cho đời sống tôi, đời sống anh chìm ngập ở trong địa ngục được. Hứa với lòng rằng là tôi không thể làm viên thuốc trường sinh cho anh thì cũng là viên thuốc bổ, chứ không có thể là viên thuốc độc cho ai được cả. Đây là cái cách sống rất ư là bình thường của đời sống, biết quán chiếu và biết thương quý đời sống mình và người nhé. Thưa đại chúng rằng là mình lỡ mà có nhân duyên làm cha, làm mẹ, làm con, làm chồng, làm vợ với nhau thì chỉ một đời thôi, một đời này thôi, không có cơ hội gặp lại. Và cái điều gần gũi nhất là trong một đời hiện sống với nhau đây mà các vị hủy hoại người là các vị hủy hoại chính tự thân mình nhé. Làm khổ người là làm khổ mình. Và cái quy luật ngược lại là các vị làm vui người, làm đẹp cho người, làm an lạc cho người, hạnh phúc cho người thì hạnh phúc nó hồi báo lại cho các vị. Điều này tùy cấp độ nào cũng đúng cả. Các vị sống với đời mà các vị bằng trái tim nó đầy so đo tính toán, đầy nghi ngờ thì người ta cũng sẽ cư xử với các vị y như vậy. Các vị cư xử với đời bằng trái tim chân thành, không nghi ngờ, lòng tràn đầy thiện cảm đối với tất cả những con người đang gặp, thế thì người ta cũng sẽ cư xử lại với các vị như vậy. Mình sống chí tình với bạn bè chí tình lại với mình nhé. Mình sống với bằng hữu mà mình sống một cách lừa dối, phân phớt, rình rình có cơ hội là mình lừa gạt, thế thì chắc chắn điều rằng là mình sẽ gặp lại những con người y như vậy, kết hợp lại làm bạn với mình. Rồi cái điều này nó cũng giống trong đời sống gia đình, thưa các vị. Các vị đi lây quay nơi đâu các vị cũng gặp cái điều này, nó hồi báo lại. Mình hiến tặng một cái điều gì cho người khác, họ nhận cái món quà của mình, họ đi biền biệt, thậm chí không hỏi đến tên mình. Mình nghĩ rằng là sao con người này bội bạc, nhưng mà xin đừng lo. Cái người họ nhận món quà của mình họ ra đi, nhưng mà phía sau nhà mình có người khác bỏ lại. Nó có sự hồi báo rất là công bằng. Đất trời này nó luôn có một cái quy luật rất là công bằng như vậy. Từ cái điều này thưa đại chúng rằng là khi biết rằng mỗi chiều về mặt trời lặn rồi thì mọi vật đều chìm vào bóng tối. Mỗi đời sống có một lúc nào đó thì ta cũng chìm vào các buổi hư vô. Thế thì các vị điều thứ nhất là trân quý đời sống mình, không để cho một ngày phí phạm. Điều thứ hai, trân quý những liên hệ tình cảm của mình và người chung quanh nha. Tại vì khi các vị tạo thành một cái sự liên hệ ấm áp với tất cả cái sự liên hệ chung quanh á, thì cái sự hồi báo chung quanh nó lại trở lại với các vị cái sự ấm áp, dễ thương, hạnh phúc, và cả một cái niềm vui nó hồi báo lại y như cái món quà các vị tặng cho người. Nếu sự liên hệ của các vị mà nó lục cục, nó bất an, tạo nhiều bất hạnh, gây nhiều xung đột, nhất là trong đời sống gia đình, mình biến gia đình mình thành địa ngục thì thưa các vị, mình chết trong cái điều kiện mình đã tạo ra. Mình là người lãnh đủ những cái quả mình tạo ra, chứ không ai thay mình cả. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu biết rằng mặt trời rồi sẽ lặn, bóng đêm sẽ về, nếu biết rằng là đời sống nào rồi cũng đi vô cái chết cuối cùng, thì người ta trân quý đời sống, người ta xứng đáng một kiếp sống phù du này. Đây là bước cạn nhất trong quan niệm sống đời thường. Thế là cái điều thứ hai thưa các vị, sẽ có dịp mình nói về những cái điều này á. Giờ xóa đi, mình nói điều thứ hai. Điều thứ hai là đời sống tâm linh. Thưa đại chúng, là đời sống tâm linh đó là cái sự phát triển tất nhiên của những tâm hồn phát triển thôi, không có gì lạ hết đó. Đến một cái ngưỡng cửa nào của trình độ tri thức, người ta tự phát triển điều này lên thôi. Các vị biết rằng là đọc vào tiểu bộ kinh, các vị thấy rằng Đức Thế Tôn đã từng tiến hóa từ viên đá, cành cây bên suối, cho tới con chim bay, cho tới con cá lội, cho tới loài người, cho tới lúc sinh lên cõi trời, cho tới lúc thành Bồ Tát Đạo, cho tới lúc chứng quả chánh giác nghe. Đó là một cái sự trải dài của hàng sa kiếp để tiến bộ từ một tâm thức mong manh, chìm ngập trong phiền não, tiến dần một tâm thức thiện lành tới một tâm thức của bậc hiền thánh và chứng nghiệm đến quả chánh giác. Thế thì đời sống là một sự tiến bộ ạ. Tất nhiên là trên cái chu kỳ tiến bộ một đời sống là có lúc tiến, là cũng có lúc lùi. Ví dụ như Đức Phật cũng có lúc Ngài bị đọa do Ngài gây ác nghiệp. Thì chúng ta cũng vậy, các vị đừng nhìn đâu xa trong quá khứ, tại vì mình đâu có con mắt, trí tuệ đâu để nhìn biết quá khứ. Các vị nhìn ngay một kiếp này thôi, các vị thấy mình có khi nào tiến luôn mà không lùi không? Ngay cái phạm vi nhỏ nhất là mình tu thôi, thì có lúc cũng tiến, có lúc lùi chứ. Có lúc thì siêng, tưởng chừng như Phật ở ngay trước mắt, có lúc thì chán đời, không muốn tu nữa, phải nghĩ. Mà tu theo không thấy đổi thay gì thôi, không thèm tu nữa. Có lúc thì lòng mình như vị thánh, có thể mỉm cười được với mọi người, thậm chí với kẻ thù. Thế nhưng có lúc lòng mình thì cũng rất ư là Atula, rất giận, không phải là giận ai xa lạ mà giận mẹ, giận cha, giận anh, giận em của mình trong nhà, bực mình chịu không nổi. Nó là như vậy nghe. Từ cái điều này thưa các vị, đi vào đời sống tâm linh này, nó hàm ý nghĩa thứ nhất là thế này. Đó là cái nhân duyên đủ đầy, phước báo nhiều đời, các vị mới có thể bước chân vào đời sống này được, chứ không đơn giản. Hãy nhớ một cái điều này để tự hào rằng mình là con Phật nhé. Thực ra thì các vị quan sát đời sống bình thường này, các vị nhận ra ngay à. Có thể người ta rất hiền lành, có thể người ta rất là thánh thiện, nhưng người ta nghe nói đến Phật là người ta chạy mất tiêu rồi. Người ta có thể ngồi nhiều tiếng đồng hồ đánh bài, thế nhưng mà ngồi nghe Pháp 2 tiếng đồng hồ thì đừng có hòng, bỏ tiền ra mướn không được đâu. Nó là như vậy. Do vậy cho nên đời sống tâm linh đó là một sự tiến bộ tự phát từ bên trong, do nhân duyên nhiều đời, chứ không phải ai ép buộc được ai cả. Đừng nghĩ rằng là mình thấy tu hay quá, quy y Phật tuyệt vời làm sao mình có cái nơi chỗ này hướng về, mình xúi con mình nó quy y. Không cách gì được hết. Nó không ưng là thôi chịu rồi, thua rồi.
Con hồn đó nó nghe này.
Thậm chí có những gia đình các vị có thể hình dung rằng là ba đời là người quy y Phật đó. Thế nhưng mà tới đời con rồi suối nó quy y Phật, cách chi nó cũng không chịu quy y, nó quy y Thiên Chúa rồi, không phải tu Thiên Chúa rồi. Có những người đưa tới nhà thờ để làm lễ, để rửa tội, trở thành con chiên của Chúa. Thế rồi đưa tới nhà thờ, ông cha không chịu, nó thôi để bữa khác đi. Cuối cùng đẩy tới đẩy lui quy Phật thôi, không theo Chúa là không theo Chúa. Và rất nhiều cái nhân duyên kỳ lạ, điều này các vị tiếp xúc xã hội các vị biết nghe. Từ điều đó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất về đời sống tâm linh là không đủ nhân duyên lành không đi vào đời sống tâm linh. Điều thứ hai, cái trình độ tri thức nó phát triển đến mức độ nào đó người ta mới đi vô, chứ còn không thể ép được. Không thể ép trái chuối nó chưa già mà có thể nó chín ngọt được nghe. Không thể hái trái xoài non vô làm cho trái xoài chín mà nó ngọt được, không bao giờ. Rồi các vị nhận diện điều này qua cái cách lý giải của những nhà khoa học, đó là chi? Tất cả những loại vật chất giữa trần đời này được phân làm hai thể loại. Một là vật chất vô sinh, hai là vật chất hữu sinh. Tức là loại vật chất đơn thuần nó không có tình thức, loại nó sinh ra có tình thức mong manh, đó là chi? Là loại thực vật nghe. Rồi từ cái loại vật chất hữu sinh, tức là có tình thức đó, nó thành hình loại thực vật đầu tiên là cái cây đại thọ, cái cây rau, cây cải vân vân, nó có cái cảm xúc nhất định của nó chứ không phải là nó vô tri, nó nghe được tiếng âm nhạc nữa. Người ta cho nhạc nhạc Mozart hả? Thưa các vị, là cả một cánh đồng lúa mì nó nở rất là đúng thời hạn nghe, năng suất nó rất cao. Một cái con chó mà nó nghe nhạc Mozart thì nó lắng dịu, nó có thể ngủ yên, nhưng mà nghe là cái nhạc nhạc rap bây giờ thì nó nhảy ạ. Thế thì từ cái loại động vật tình thức như loài cây loài cỏ nó đã biết có một cái tâm thức mong manh, cho tới loài động vật, thưa các vị, nó đã tiến bộ rất xa. Từ loài động vật nó tiến bộ đến là loài gia cầm, nó sống gần con người, thưa các vị, nó có một cái trình độ tâm thức phát triển đến nỗi là nó khôn gần như con người ạ. Các vị biết con chó Chihuahua ở Mỹ này chứ? Có một bà Phật tử nó con thú thật với thầy là con chó con mà nó biết nói cho con chết quá thầy. Hỏi sao vậy? Nó khôn quá thầy ơi. Biểu nó nằm, biểu nó ngồi, biểu nó nằm ở đây nè. Bà đang bệnh nè con ở đây con giữ bà, nó nằm yên đó. Có thằng cháu nội đem về nói bà mắc đi ra ngoài, con nằm đây con giữ cháu giùm bà nghe, nó nằm yên đó. Biểu nó mi lấy thức ăn tới đây cho bà. Nó tới nó lấy thức ăn. Và thậm chí thưa các vị, biểu đưa tay ra, bà mặc áo nè, thì nó đưa tay ra, đưa chân, đưa mỏ ra đây, nó nghỉnh mỏ ra ra, hôn bạn cái, nó tới nó liếm. Nó nghe hết, không còn tiếng nào hết, mà không nói thôi. Và thậm chí rằng là xe của thằng chủ nó, thằng con của bà nó vừa về tới đằng xa là nó biết rồi. Mà xe hơi thì âm thanh của cái tiếng máy nó đâu có khác gì nhau lắm. Thưa các vị, rất là kỳ lạ, là nó khôn không thể tưởng tượng được. Cho nên bà nói với tôi rằng, bà nói thưa thầy, nó mà biết nói là con chết liền đó thầy. Tại vì con không thể tưởng tượng được là nó khôn như vậy, tôi sợ nó luôn, khôn mắc sợ luôn. Rồi mình hỏi chứ còn điều gì nó biểu lộ cái sự khôn ngoan nữa không? Nó thưa thầy, nó biết ghen nữa thầy. Nói trời, nó giống bà đó. Và một hôm mấy đứa con của bà nó mang mấy con chó về, nó tự nhiên nhà nó thấy người ta về, cái là bà nó tới bồng ẵm đứa nọ đứa kia, cái tự nhiên nó sùi một mép lên, nó nằm giống như nó chết tới nơi vậy. Nó nổi cơn ghen, rồi ghen không biết làm chi cho nên bệnh luôn. Thế rồi bà nói không được con ơi, con mang cái lũ đó đi về đi, không thôi cái con chó cưng của tao nó chết. Thế rồi thằng con nó dẫn hết bầy chó nó đưa về, cái tự nhiên nó mạnh lại, không uống thuốc men gì hết. Vậy không phải ghen là gì? Mà nó ối trời, tôi chưa bao giờ nghe cái con chó như thế này. Từ cái chuyện kể mình trở lại, không thôi đi lang thang. Thưa các vị, các vị nhớ rằng là từ những loài động vật để phát triển đến loài người, nó đã có bước trung gian nghe. Trung gian là chi? Loài gia cầm các vị nuôi trong nhà, các vị cảm giác rằng là nó khôn như loài người, nó không biết nói thôi nhưng mà nó nghe được hết. Mình sai nó làm nó nghe được, thương nó biết nghe, khen nó tiếng đó là con đẹp quá nó biết, và chửi nó tiếng nó biết, nó bỏ đi liền. Và nó làm một chút gì lầm lỗi á, nó biết ngay, nó lật đật nó liếu yếu nó đi trốn mất à. Thế thì các vị biết rằng là loài động vật nhưng mà nó tiếp xúc loài người nhiều thì nó khôn tương đương với loài người. Đạt đến cái mức độ cao hơn là loài người thì chuyện gì phát sinh? Có khả năng nói năng nè, khả năng suy nghĩ nè, nhớ quá khứ nè, toan tính tương lai nè, phải không? Thế nhưng mà vương cao hơn cái tầng của loài người để đạt đến chiều kích tâm linh là chi? Thưa các vị, đơn giản nhất là loài người chỉ biết rằng là tôi suy nghĩ là tôi buồn vui là tôi lo âu thì lo âu đó là tôi. Thế là đạt đến chiều kích cao hơn thì ngoài cái khả năng là tôi suy nghĩ, tôi còn làm được là tôi quan sát được cái suy nghĩ nữa. Tôi buồn vui, nhưng mà tôi còn làm người quan sát được buồn vui. Tôi phiền não, tôi bất an. Bình thường đó là cái sự phát triển tâm thức con người ngang ngưỡng cửa đó là đã là một con người giữa trần đời. Thế nhưng mà muốn vươn lên chiều kích tâm linh, anh phải làm được cái việc đó là anh có thể vừa suy nghĩ, vừa biết anh đang suy nghĩ, nhận diện anh đang suy nghĩ. Anh có thể buồn, giận, ghét, thương. Cùng một lúc anh làm được người quan sát buồn, giận, ghét, thương. Thì đây là đạt đến cái chiều kích của đời sống tâm linh đây. Đạt đến chiều kích này. Thì các vị khám phá rằng là cái tâm nhận biết buồn vui, cái tâm nhận biết lo âu, cái tâm nhận biết nghĩ suy ấy, nó vốn là chi? Nó không phải vật chất nghe. Nó không phải vật chất hữu sinh. Nó không phải là vật chất vô sinh. Nó không phải là ý thức. Không phải là buồn vui. Không phải là cảm niệm. Không phải là cảm xúc gì cả. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm bất động. Nó là trạng thái tâm Phật bản nhiên. Hay nói theo bà Quê Vĩnh Trác đó là tâm Phật vô sinh. Nó là cái có sẵn, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thế thôi. Thế thì cái sự tiến bộ nhất định của đời người vươn đến cái chiều kích này, thưa các vị. Tất nhiên cái điều mình thưa nó là thế này, hiểu là một việc nhé. Đi vô cái sự thực tập, đi vô sự hành trì, luyện hẳn một phát đời sống mình để vô cái trạng thái tâm luôn nhận biết ấy. Có khi nó trời nó sụt, nó xuống, nó lên. Có khi mình đi lên một bước mà tuột xuống. Có khi là mình tưởng chừng như mình đi lên thì hóa ra đi xuống. Tại vì bước thì tới thì có một, mà bước lui thứ hai. Thành ra cuối cùng là sụt lui nghe. Cái điều này thưa các vị nó là lẽ tự nhiên. Các vị biết rằng là Đức Thế Tôn hà sa kiết vươn vai mới tới cái tầng chánh giác. Tóm lại đời sống này có khi có những điều mình chưa học, cho nên các vị muốn vượt lớp cũng không được. Có khi phải tuột lại để học ạ. Lớp buồn, lớp vui, lớp sân si, lớp giận dữ, vân vân. Thưa đại chúng rằng là chưa nói chi về cái bộ phận đời sống tâm linh tu tập nghe. Về cái bộ phận của những nhà bác sĩ thần kinh và tâm lý trị liệu của Mỹ này, có nhiều tên nó rất là giỏi. Nó nói những câu rất là chân lý. Nó nói rằng là có những bài học anh bỏ qua không được đâu, anh phải học lại. Những bài học như buồn, như vui, như hờn, như giận. Những cái điều đó là cái món quà Thượng Đế tặng cho anh để làm chi? Làm giàu có mình, để làm cho mình trưởng thành trong những lớp học của trần đời. Và rồi bạn đi lay quay, nếu bạn trốn chạy nó thì bạn có cơ hội gặp lại. Cho nên tốt nhất là đời sống ta hiện tại có tất cả những điều kiện nó đang bày ra cho ta. Như buồn, như vui, như hờn, như giận, như tất cả tâm hành xung đột có mặt nơi ta. Nếu người biết tu thưa các vị coi nó là chi? Một loại ơn phước của hoàn cảnh tạo ra, của nhân duyên nghiệp lực tạo ra để cho ta trưởng thành trên cái đống phiền não bùng nhùng đó. Và khi các vị có một quan niệm như vậy thì mọi cái bất hạnh đời sống nó không làm khó các vị. Các vị vươn vai đi ngang qua rất dễ. Còn nếu các vị coi mọi thứ là đối kháng á, thì nó trở thành cái gì? Cái lực dội ngược lại. Nó làm cho mình rất khó khăn trong cái sự tu tập. Cuối cùng, thưa đại chúng, ngàn thánh ngày xưa có mặt dưới trần đời đều nói một điều rất là chân lý, đó là bản chất của anh vốn là vô ngã. Do vậy cho nên trên cái chuyện thực tập đời thường, nếu có chuyện gì xảy ra xung đột, anh thử nhìn cái này nó chạm tới cái gì của ta mà ta giận dữ, ta bất an như vậy. Nếu cái gì nó chạm tới cái cốt tủy của các vị đó là tâm Phật bất sinh thì các vị phản đối đúng. Còn lần này nó chỉ chạm tới cái phần vỏ bản ngã giả vờ do ta tạo ra thì tốt nhất là mình nên làm chi? Thở một hơi thở nhẹ để cho mọi thứ nó trôi theo hơi thở, biến mất hư vô nghe. Rồi từ cái điều này nhìn lại thưa các vị, dường như mọi xung đột, mọi bất hạnh, mọi lo âu, mọi sầu khổ bất an, nó không phải là cái thật bao giờ. Nó càng không chạm tới các vị bao giờ. Nó chỉ chạm tới cái phần bản ngã chấp trước của các vị mà thôi. Thế thì nhìn bằng con mắt đạo lý thì mọi thứ dường như không cần là khó khăn chi mà các vị có thể tróc một tróc tay vậy, loại trừ sạch nhẵn. Bản chất của ta vốn là tâm Phật vô sinh, những cái bản ngã vốn là giả dờ. Thế thì thưa các vị, không có lý do gì mình vì cái chuyện mà người ta chạm tới bản ngã giả vờ mà mình sầu khổ bất an hoặc là nghiến răng thù hận gì. Chuyện này dường như rất vô lý. Cuối cùng, thưa các vị, con đường tâm linh là con đường mà mọi người sống ở trần gian này họ có nhân duyên họ mới chạm tới được. Và khi họ chạm tới, dù chưa mở toang cánh cửa ra, nhưng mà với cái con đường giáo pháp của Phật mở ra cho chúng ta học, học đến gần nào thì cái sự giác ngộ nó trưởng thành theo ta gần đấy. Đó là nội dung của 8 câu thơ mà bà Đại Hạnh tặng cho chúng ta, được mình gom lại cho dễ hiểu. Sẽ gặp lại trong dịp khác. Giờ là giây phút hạnh phúc này. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.